Gia đình bố nuôi tôi. Tới nhà rồi, dậy, dậy lên nhà, An ơi. Tôi nghe tiếng thằng Cò gọi, giật mình mở mắt ra. Bàn tay nó hãy còn đập đập mấy cái lên vai tôi khiến tôi tỉnh hẳn người. Tôi dụi mắt mấy cái, bàng hoàng một lúc mới nhớ ra là mình đã ngủ dưới thuyền từ khuya đêm qua cho tới bây giờ. Thằng Cò đã bò ra trước mũi loay hoay cầm sợi thừng buộc thuyền vào gần gốc cây mọc giữa bờ. Tôi đưa mắt ngó lên, một mái lều nhỏ, tiều tụy, nếp dưới bóng cây tràm vỏ trắng phản chiếu ánh bình minh như tô phấn. Chung quanh nhà mọc đầy những cây bình bát dài, lá xanh Sau những lùm cây bình bát dài là một khoảng rộng trống và nhìn thẳng vào trong xa, chỉ thấy toàn lau sậy mịt mùng. Trên khoảng sân rộng trước nhà, một vài con bướm đất bay đầy đó. Bên góc sân, một dọc da trăng và da rắn vắt trên cây sào phơi. Luồng gió ban mai thổi nhẹ qua đông đưa những tấm da khô trông như một bầy rắn quấn vào cây sào đang cựa quậy. Con luốc nhảy phóc lên sân, sủa mấy tiếng mừng rỡ. Một bà già cao lớn, hơi gầy, tóc bới cao hình bánh lái, mặc chiếc áo bà ba vải đen kiểu xưa, từ trong lều bước ra chạy đến cúi xuống vuốt ve con chó. Khi thấy trong thuyền có thằng bé lạ, bà bèn buông con chó ngước lên hỏi: "Chú em nào đây?" Thằng Cò đưa tay cho tôi nắm để bước lên bờ, vừa cười vừa nói: "Anh em với con đấy má à." "Con nuôi của tôi đấy, bà nó dắt con lên nhà đi." Ông lão gác chèo lên mui đứng sau lái thuyền nói vọng lên. Bà lão mỉm cười nhìn tôi. Tôi không biết nói gì, chỉ ngượng nghịu cúi đầu chào. Ở vùng Phong Mỹ, ai cũng khen anh hai là một thanh niên hiền lành, chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ khá. Mãi đến năm gần 30 tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Người lực điền ấy giỏi trai, khỏe đến nỗi có thể dùng hai tay nắm hai sừng con trâu ghì xuống đất. Con trâu vùng vẫy thế nào cũng không cất đầu lên được. "Bao giờ mày làm cho tao đúng 20 năm, trừ hết số nợ cha mẹ mày còn thiếu tao ngày xưa, tao sẽ cho mày một số tiền cưới vợ. Tao sẽ cho vợ chồng mày một vuông đất làm nền nhà và cho mướn một ít ruộng làm ăn riêng với nhau." Lâu lâu tới địa chủ già nổi tiếng keo kiệt nhất vùng lại bảo với người đầy tớ trung thành của lão một lần như vậy. Mỗi lần nghe như vậy, anh hai lại cố sức làm lụng ngày đêm cho vừa lòng chủ. Bao nhiêu nỗi vất vả nhọc nhằn trong anh thải đều tan như mây mù trước ánh mặt trời. Đến năm anh hai 30 tuổi, không thấy tên địa chủ nói gì, anh bèn nhắc lại lời hứa đó.
"Vậy sao?"
Tên địa chủ kêu lên và cười lớn.
"Vậy mà tao tưởng mày không tính chuyện lấy vợ ra ở riêng nữa chứ. Mà đã có con nào bằng lòng lấy mày chưa?"
"Bẩm ông chủ, có rồi ạ."
Anh hai mừng rỡ đáp.
"Thế con đó có đuôi què mẹ sức gì không?"
"Bẩm ông chủ, không ạ."
"Nó cây gặt làm lụng được chứ?"
"Bẩm ông chủ, được ạ."
Tên địa chủ khá ngậm ngây một lúc rồi nói.
"Thôi được, nhưng mày phải dắt nó về cho tao xem người ngợm ra sao đã. Không lại vớ phải cái thứ cá lọt giỏ, gà lọt bội, quặt quẹo ốm đau, về phải nuôi báo cô thì khổ cho mày."
Anh hai bơi xuồng suốt đêm đến tận nhà người yêu báo tin vui đó. Hai anh chị quen biết nhau đã mấy năm nay. Chị hai cũng là con nhà cố nông, mồ côi, được người dì mang về nuôi từ bé. Khi tên địa chủ già trông thấy người con gái xứ cao lạnh, khỏe mạnh, có hai làn mi phất công trên cặp mắt to đen, có đôi vai nở rộng, đang nghiêng cúi xuống chào hắn. Hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Hắn ngồi sững sờ hồi lâu không nói gì cả. Hai anh chị lo quá, lẳng lặng bước ra đứng ngoài thềm, không biết mình đã trót vô ý sơ suất điều gì để ông chủ phải phật lòng chăng. Hồi lâu tên địa chủ mới đằng hắn một tiếng gọi anh hai vào, cho ngồi xuống một bên góc phản, thong thả bảo.
"Thôi được, cứ bảo nó ở lại đây, mọi việc sẽ lo liệu. Tao sẽ cho người đến bàn với dì nó, rồi đâu khắc vào đấy thôi."
Anh hai mừng cuống lên, chắp hai tay váy dài toàn lui ra. Nhưng ông chủ anh đã vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi lại đó.
"Việc cưới xin của mày thì hãy thông thả rồi tao sẽ liệu cho."
"Vô cùng đội ơn ông chủ."
"Bây giờ mày vào ngay trong chòi ruộng, coi giữ bầy trâu 20 con trong đó thay cho thằng bé. Bảo thằng bé về lo việc ra ngoài này, nghe chưa?"
Anh hai vào coi giữ bầy trâu đã hơn nửa tháng. Chiều chiều anh ngồi trên lưng trâu ngóng hướng nhà ông chủ, nóng ruột như lửa đốt. Người đầy tớ hầu hạ chủ suốt 20 năm, không còn lạ gì tính háo sắc của ông chủ nổi tiếng ấy. Một tay lão đã vùi dập biết bao đời thiếu nữ. Có nhiều người con gái tá điền trẻ đẹp bước vào nhà lão rồi không trở về nhà cha mẹ nữa,
mà ra nằm vĩnh viễn dưới nấm mộ giữa đồng. Một đêm, giữa lúc khuya, anh nghe trâu khua sừng lợp cợp, ngỡ trộm vào giác trâu, anh chụp con dao rửa chạy ra.
Anh hai ơi, nguy rồi anh hai ơi!
Thằng bé kêu lên trong tối. Tay anh hai cầm con dao rung bần bật, linh tính báo cho anh biết đã có điều nguy biến xảy ra cho người yêu anh rồi. Ngay lúc anh hai vừa ra khỏi nhà đi vào chòi ruộng, tên địa chủ khá gọi chị hai vào, ngon ngọt dỗ dành, bảo chị nếu ưng thuận thì hắn sẽ cưới chị làm hầu thứ ba. Vợ cả hắn còn đau nằm liệt ở nhà thương tỉnh từ năm này sang năm khác, vợ thứ thì đang trông coi một đồn điền xa.
Mày chỉ gật đầu một cái tức khắc lên bà.
Chị hai sụp lại hắn, xin tha cho chị về. Hắn hết dỗ dành đến dọa nạt. Hắn đã dùng gậy, dùng roi mây đánh chị thâm tím khắp mình mẩy và lôi nhốt chị trong gian nhà kho bỏ trống với một vò nước lã. Rồi hắn lại mò xuống dụ dỗ, đánh đập, nhưng hơn 10 ngày vẫn không xoay chuyển được lòng chị. Chị hai cứ nằm khóc và hết khóc lại ngóng ra khe vách trông chờ người yêu một cách tuyệt vọng. Tên địa chủ cấm tiệt bọn tôi trai tớ gái trong nhà không được hé với ai. Thằng bé ngày nào cũng lén đút vào khe cửa cho chị một nắm cơm. Ngoài thằng bé ra, bây giờ chỉ còn có con thằng lằn chắc lưỡi trên vách và con cốc nghiến răng ngoài thềm thương cho cảnh ngộ chị thôi. Đã khuya mà ai còn chèo thuyền ngoài sông hát hò làm chi cho lòng chị hai thêm đau như muối xác. Một tiếng nhục anh để đó, hai tiếng nhục anh để đó, ba tiếng nhục anh ra đi. Còn cá xếp phi chờ khi nước chảy, cần câu gậy, ơi hỡi cần câu. Anh thương em không ngất đoạn sầu, biết em có nhớ thuở ban đầu gặp nhau. Chị hai ôm mặt khóc nấc lên, chỉ còn có lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết, đền đáp lại mối tình của người yêu thôi. Chị thò tay ra một lỗ vách thủng, với lấy sợi thừng ai máng bên ngoài. Thằng bé ngủ bên hè vừa lúa gần đó, tiếng khóc của người thiếu nữ xấu số đã khiến nó nhiều đêm không chợp mắt. Nó thường trở dậy đứng bên ngoài vách nhà kho nghe chị khóc và lòng nặng trĩu xót thương một cách bất lực. Nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, thất thểu dưới ánh trăng đi về rút vào nớp, không sao ngủ được. Tình cờ mà thằng bé bắt gặp bàn tay run rẩy thò ra níu lấy sợi thừng. Nó chạy đến giật phăng sợi thừng ném ra xa và trong giây phút đứng trước nỗi đau khổ tột cùng của những người nghèo cũng bị áp bức như nhau. Nó không còn nghĩ đến cái gậy quất đến quằn người và những trận đòn khủng khiếp của tên địa chủ. Nó nhắm mắt chạy băng đồng ra chòi ruộng gọi anh hai. Khi anh hai và thằng bé về đến nhà kho thì trăng đã lặn. Anh sờ soạng vỗ vỗ vào vách gọi mấy tiếng, không nghe bên trong động cửa gì. Chiếc khóa to tướng nghiến kèn kẹt trong hai bàn tay nóng rực của người chồng chưa cưới. Anh không bẻ nổi khóa.
Cày mẹ cửa đi anh!
Thằng bé trao cho anh một con dao mà anh vừa ném bên vách. Đêm lặng như tờ, tiếng dao nảy cửa nghiến vào ổ khóa nghe rợn người. Mấy con chó chạy ra gặp người nhà, chúng không sủa, nhưng con nào con nấy cứ nhảy chồm chồm, kêu ư ử ngạc nhiên trước một việc kỳ lạ mà chúng chưa hề chứng kiến trong ngôi nhà này. Chiếc khóa bật ra, anh hai đạp cánh cửa lao vào. Anh vấp phải một thân người mềm nhũn nằm trên nền gạch. Anh run run cúi xuống bế thốc lên tay. Chị hai hãy còn thoi thóp. Cơn xúc động dữ dội đã làm chị ngất đi.
Chết rồi anh hai ơi! Ông chủ xuống kìa!
Thằng bé đứng bên ngoài kêu lên. Khi anh hai bế chị hai ra đến sân thì tên địa chủ khá đã cầm gậy lững thững bước tới.
Bỏ nó xuống! Kìa! Ta bảo mày bỏ nó xuống!
Bẩm ông chủ!
Cầm mồm ngay!
Xin ông thương vợ chồng chúng tôi!
Vợ mày à!
Bẩm ông chủ!
Có bỏ xuống không?
Ông chủ nỡ nào?
Nỡ nào nè! Nỡ nào! Nỡ nào!
Tên địa chủ nén giọng rít lên và hắn phang gậy xối xả, đập vào đầu vào mặt anh, đập vào cả cái thân hình người thiếu nữ mềm nhũn trên tay tên đầy tớ dám cưỡng lệnh hắn. Anh hai quay lưng ra hứng đòn cho người vợ chưa cưới đang thiêm thiếp trong tay mình. Sức người dù khỏe đến đâu cũng có hạn thôi. Anh lảo đảo ngã khuỵ xuống. Nhưng anh vẫn còn đủ sức đặt chị hai nằm đấy, vớ con dao quay lại. Tên địa chủ khá thét ầm lên, ba chân bốn cẳng chạy lên nhà. Anh hai không đuổi theo. Anh chỉ ném con dao vào lưng nó và quay lại cổng ngay chị hai chạy đi. Trống mỏ chung quanh nổi lên như nhái kêu. Anh hai chưa ra khỏi nhà hơn trăm thước thì bị bắt. Con dao không kịp cắm vào lưng tên địa chủ dâm ác. Nó chỉ mới cứa đứt một lằn dài hơn gang tay. Và anh hai bị đóng trăng chịu một trận đòn thù đến chết đi sống lại không biết mấy lần trước khi ra tòa đền tội, cướp đoạt và cố ý sát thương nhà chủ, mất 20 năm tù khổ sai. Ở tù được 5 năm, anh hai trốn ra, dắt chị hai xuống một chiếc xuồng để mặc cho nước cuốn trôi đi. Đôi vợ chồng cải tên đổi họ, nổi trôi từ vùng này sang vùng khác. Từ những nghề hạ bạc như đóng đáy, câu cá sấu trên sông Cửu Long mênh mông, đến trèo cao, trèo dừa ở Bến Tre, nơi người đi có thể bước suốt ngày dưới những vườn dừa tàu lá ken nhau, trên đầu không lọt xuống một bóng nắng, đến nghề đi làm ruộng thuê cho những tên đại địa chủ ác bá giàu nước đố đồ vách của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. Hai người đều làm tất. Đứng trên các cánh đồng, nhìn bốn mặt chân trời, chỉ thấy lúa vàng gợn lên mênh mông như sóng biển, mà hai vợ chồng vẫn không đủ nồi gạo nấu cháo trong lều. Ban đêm phải bò ra những đống lúa cao như núi do tay mình làm ra, vóc từng nắm một đem về, rồi lấy cán dao cà lúa cho ra gạo. Không dám xây giả đã đành, thậm chí đến đèn cũng không dám thắp, sợ tằng khao thấy chỗ nào có ánh sáng là sẽ mò tới. Cho đến khi chị hai sinh được thằng cò, thì tai họa lại bay đến trong gia đình đôi vợ chồng nghèo. Những tên tề địa chủ thấy chị hai xinh đẹp, liền lập mưu phao vu cho chồng chị làm cộng sản để định bắt anh đi đầy chết rụt xương ở cung đảo, hòng chiếm đoạt người đàn bà lam lũ, nhưng có nhan sắc và duyên dáng kia. May thay, anh hai đã phát hiện kịp, vội vàng thủ tiêu hết tang vật chúng định gán ghép, rồi bồng con dắt vợ xuống thuyền đang đêm trốn đi. Vào rừng ở thôi, chị hai lau nước mắt quả quyết bảo chồng như vậy. Một chiếc thuyền nát, một con dao rựa, một con chó gầy gò, ngồi bên mẹ lửa hung khói đuổi mũi, đuổi bò mắt trước mũi thuyền. Người nông dân cùng đường này chèo đưa vợ con và mấy dạ lúa ăn, lúa giống cuối cùng, mỗi ngày một đi sâu vào rừng rậm. Hai vợ chồng che một túp lều bên cây tràm độc chiết để lấy nơi làm phương hướng tìm về. Và họ ra sức khai phá, họ làm đủ các thứ nghề rừng để sinh sống qua ngày. Ở giữa chúng mịt mùng sương lam chứng khí, chung quanh chỉ còn nghe tiếng vượn hú, tiếng beo gầm, dù phải chịu đựng không biết bao gian nan cơ cực, nhưng cuộc sống họ được thảnh thơi dễ chịu hơn lúc còn chung đụng với những con người đã cầm vận mệnh họ trong tay trước kia. Như thế đó, sức khỏe của một người đàn ông thật thà chỉ biết nai lưng ra làm lụng và sắc đẹp của một người đàn bà nghèo trung trinh là mối bất hạnh đã dắt tai họa vào cái gia đình cố nông này. Chồng thì bị bóc lột đến cùng kiệt sức lực, vợ thì luôn luôn bị đe dọa cưỡng bức. Còn bọn ăn trắng mặt trơn, không làm gì động đến móng tay, thì vẫn mâm cao cổ đầy, lên xe xuống ngựa, muốn cho ai sống thì sống, muốn bắt ai chết thì chết. Sao trời nỡ bất công làm vậy? Đó là câu chuyện về nguồn gốc gia đình của ông hai bà hai, gia đình bố mẹ nuôi tôi mà tôi được biết qua nhiều lần kể của bà. Mỗi lúc bà kể một quãng, có khi không ra đầu ra đủ gì, có khi đoạn trước nói thành đoạn sau. Cả không gian và thời gian lẫn lộn đã chìm vào lớp sương mù ký ức trong những năm cơ cực đầu tắt mặt tối, lần lần được bà khơi dậy, mỗi lúc lại hiện lên rõ nét trước mắt tôi. Cuộc sống chung quanh tôi giờ đây đã khác xa với những bài học ở nhà trường đế quốc trước kia biết bao nhiêu. Còn ở đây với tía má nghèo lắm, chẳng có gì đâu, nhưng con cứ tin rằng cuộc sống của con không đến nỗi như cuộc đời đau khổ của tía má ngày xưa. Má nuôi tôi một hôm đã bùi ngùi cầm tay tôi, nói như vậy. Tôi đẩy tay má nuôi tôi ra, nước mắt chảy giàn giụa mà không biết rằng mình đang khóc. Tôi bảo bà, đánh chết cha thằng Tây và bọn chủ điền kia thì hết khổ thôi. Bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ mình đã độc lập rồi, má không biết à. Má đừng ngồi đấy gọi trời, trời làm gì có mà gọi. Má nuôi tôi ngã người ra sau, nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần như lo sợ cho tôi. Nhưng rồi bà cũng mỉm cười, gật gật đầu. Không biết bà có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Mà bà làm sao hiểu được? Vì chính tôi cũng chưa nói ra được một cách rành rọt những ý nghĩ sôi sục vừa mới thành hình trong đầu óc thơ bé của tôi kia. Má nuôi tôi đưa tay lau một giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy giọt lệ mình long lanh, trong suốt, lăn rơi trên bàn tay nhăn nheo của một bà lão nghèo, đã cúi đầu gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh gần suốt cả đời người.
Có phải giọt nước mắt nào cũng là biểu hiện của ủy mị và hèn yếu đâu?